là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phóng sự xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản Yên Bái, khó hay dễ. Tiếp đó là ghi nhận nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an tỉnh Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác tư pháp và thi hành án dân sự năm 2019. Về nhiệm vụ công tác tư pháp và thi hành án dân sự thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị tỉnh Yên Bái và các cơ quan tư pháp của tỉnh cần quan tâm làm tốt công tác tham mưu để tổ chức sơ tổng kết các văn bản chỉ thị nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác tư pháp, tạo sự đồng bộ, tránh chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật. Đối với công tác thi hành án dân sự của tỉnh, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần tăng cường công tác phối hợp với các ngành của tỉnh để có hướng xử lý giải quyết dứt điểm các vụ án dân sự có điều kiện thi hành, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị và kho vật chứng để đề xuất báo cáo Bộ xem xét để có hướng giải quyết trong thời gian tới. Tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018 tại huyện Văn Chấn. Năm 2012, huyện Văn Chấn có gần 13.000 hộ nghèo, thì đến nay giảm còn hơn 8.000 hộ. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số miền núi ở huyện Văn Chấn còn gặp một số khó khăn, như nguồn vốn hỗ trợ cho người dân còn hạn chế, trình độ dân trí còn thấp, một số hộ dân vẫn có tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động vươn lên, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu huyện Văn Chấn cần đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đầy đủ kịp thời theo đúng cơ cấu đã được quy định, lồng ghép thực hiện các chương trình hỗ trợ giảm nghèo một cách hiệu quả, huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và các công ty doanh nghiệp cá nhân trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Về những kiến nghị của huyện, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Cũng trong tuần qua, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2016 đến nay. Huyện Mù Căng Chải hiện có tổng diện tích đất tự nhiên là gần 120.000 ha, trong đó đất có rừng là trên 80.000 ha, trên 60.000 ha rừng tự nhiên và hơn 20.000 ha rừng trồng. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền các xã đã nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, người dân đã được hưởng lợi từ môi trường rừng. Đoàn công tác mong muốn thời gian tới các cấp chính quyền địa phương cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng cũng như công tác phát triển rừng, đặc biệt là mở rộng diện tích trồng cây sơn tra, xây dựng, quy hoạch và kế hoạch bảo vệ rừng, tăng cường kiểm tra giám sát việc chi trả dịch vụ môi trường. Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh vừa sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh thành lập mới 46 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã hiện có của tỉnh lên trên 370 hợp tác xã với trên 26.600 thành viên. Tổng vốn điều lệ các hợp tác xã đạt gần 790 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt trên 995 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt trên 212 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt trên 16 tỷ đồng. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục bám sát chương trình hành động 144 của tỉnh ủy để thực hiện có hiệu quả, khuyến khích tạo môi trường thuận lợi để tổ hợp tác phát triển thành hợp tác xã, tiếp tục quán triệt quan điểm của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể theo hướng doanh nghiệp làm nòng cốt, hợp tác xã làm trung tâm và nông dân làm chủ thể, tăng cường kiểm tra giám sát chỉ đạo giải thể dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động kéo dài, không còn khả năng tổ chức lại theo luật hợp tác xã năm 2012. Cuối tuần qua, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của tỉnh đã kiểm tra giám sát công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Lục Yên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 9 xã thị trấn. Tổng số lợn mắc phải tiêu hủy là 689 con với tổng trọng lượng gần 37 tấn. Trước tình hình dịch bệnh, huyện Lục Yên đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi và hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại theo quy định của nhà nước. Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường công tác giám sát quản lý chặt chẽ về việc vận chuyển giết mổ, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn ở những vùng có dịch, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, đảm bảo chi trả cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại theo đúng quy định. Ngày 20 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2019. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Yên Bái đã vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ quỹ Tấm lòng vàng được trên 2 tỷ đồng, kịp thời thăm hỏi hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 3.500 gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị thiên tai hỏa hoạn với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng, tổ chức chương trình Tết sum vầy cho người lao động ở nhiều đơn vị doanh nghiệp, đã hỗ trợ xây dựng được 61 mái ấm công đoàn. Thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt luật công đoàn, đồng thời đổi mới hoạt động, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động trong tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Yên Bái là một trong những hướng đi trọng tâm, phù hợp và mang lại hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, làm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung. Tuy vậy, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái là khó hay dễ? Chúng ta đã và đang có giải pháp gì để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản? Phóng sự sau đây sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Yên Bái có tới 3/4 diện tích sản xuất nông lâm nghiệp và 70% lao động ở khu vực nông thôn. Năm 2016, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Yên Bái đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn giá trị cao như vùng lúa chất lượng cao 3.000 ha, vùng trồng dâu nuôi tầm 450 ha, vùng cây ăn quả 7.000 ha, vùng chè 8.500 ha, vùng quế 70.000 ha, vùng tre măng bắt độ trên 3.600 ha, vùng sơn tra 8.400 ha và vùng vỗ nguyên liệu là 100.000 ha. Đây chính là những lợi thế để Yên Bái xây dựng nhãn hiệu, tạo thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp. Ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là cái tài sản hữu hình của một doanh nghiệp ấy, thì nó chỉ chiếm 1/4 tổng cái giá trị tài sản của doanh nghiệp thôi. Thế còn lại 3/4 cái giá trị tài sản của doanh nghiệp đó là nằm ở dạng là thương hiệu hay là nhãn hiệu của doanh nghiệp đó. Những năm qua thì các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã chú trọng đến cái việc mà đăng ký bảo hộ và khai thác cái giá trị của các đối tượng sở hữu công nghiệp. Theo thống kê thì số lượng đăng ký các cái sở hữu trí tuệ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh ấy, cho đến hết năm 2018 thì là tổng số là có 269 cái đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Trong đó có 232 đơn đăng ký nhãn hiệu, 6 nhãn hiệu tập thể, 3 nhãn hiệu chứng nhận. Thì ở cái này thì ở Yên Bái là một trong những tỉnh top đầu của cả nước là về cái đăng ký và được cấp bằng.
Trong xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay, việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông lâm sản là rất cần thiết. Để làm được điều này, trong những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ngành liên quan, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tư vấn hướng dẫn các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản, đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, lập hồ sơ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 12 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó có 2 chỉ dẫn địa lý là gạo Mường Lò và quế Văn Yên, 3 nhãn hiệu chứng nhận và 7 nhãn hiệu tập thể. Ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Chỉ có khi chúng ta triển khai thực hiện là theo chuỗi giá trị gia tăng và chứng nhận, có liên kết, có tiêu thụ sản phẩm thì cái sản xuất nó bị ổn định. Và sản xuất ổn định được góp phần vào nâng cao đời sống. Và từ cái thực tế đó chúng tôi có rất nhiều cái mô hình, ví dụ và đã triển khai thành công, ví dụ như chứng nhận hàng hóa, sản phẩm. Thì có cái nhãn hiệu chứng nhận tập thể cho chè Suối Giàng, cho gạo nếp Tú Lệ, thế và chỉ dẫn địa lý cho cây quế, cho cây Sơn Tra, thế và nhãn hiệu chứng nhận tập thể cho bưởi Đại Minh, cam Lục Yên, cam Văn Trấn, và đang triển khai những cái mô hình nữa. Thì đấy, những cái mô hình liên kết, những mô hình chứng nhận như thế thì góp phần vào cái nâng cao cái giá trị gia tăng của cái sản phẩm của mình, và để người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến sản phẩm của Yên Bái, thì chúng tôi đang đi theo cái hướng đó thì chắc chắn là sẽ thành công.
Xác định việc xây dựng thương hiệu là nâng cao chất lượng sản phẩm, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó quan trọng nhất là thay đổi tư duy của người dân trong canh tác nông nghiệp. Do vậy, nhiều năm qua, hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đã được tổ chức, góp phần giúp người dân hiểu và chủ động trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối với sản xuất lương thực, tỉnh Yên Bái đã áp dụng canh tác lúa cải tiến 3 giảm 3 tăng tưới tiết kiệm nước. Trong sản xuất cây rau màu, cây ăn quả tập trung, áp dụng công nghệ trồng trong nhà lưới, rau thủy canh, trồng rau cây ăn quả theo quy trình Việt Gáp. Trong chăn nuôi, áp dụng công nghệ men trong xử lý chất thải và thực hiện quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ngoài ra, để sản phẩm nông sản được nhiều người tiêu dùng biết đến, thì vấn đề quảng bá sản phẩm mang yếu tố quyết định. Do đó, hàng năm Sở Nông nghiệp phối hợp với Sở Công Thương tổ chức trưng bày các sản phẩm có thế mạnh của địa phương tại các hội chợ thương mại, hội chợ nhằm mở rộng thị trường hợp tác, tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất trong tỉnh thiết lập hệ thống phân phối, tạo dựng uy tín cho người tiêu dùng nhằm đưa sản phẩm vươn xa trên thị trường. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh cho biết.
Từ năm 2015 đến nay, là Trung tâm Xúc tiến Thương mại được tổ chức được tỉnh giao tổ chức các cái đoàn doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái, trong đó có cái sản phẩm có thế mạnh và đặc biệt các sản phẩm về nông sản, đi ra nghiên cứu khảo sát thị trường nước ngoài, đồng thời đem cái sản phẩm đó đi giới thiệu. Ở đây cái kênh quảng bá giới thiệu chúng tôi có 2-3 kênh. Một là chúng tôi giới thiệu trực tiếp như vậy, tổ chức đoàn. Thứ hai là chúng tôi giới thiệu trên cái website của Sở Công Thương. Một cái việc nữa do trung tâm thực hiện đó là chúng tôi trực tiếp mang cái sản phẩm này đi, sản phẩm có thế mạnh và đảm bảo được tất cả các yêu cầu của về chất lượng, về vệ sinh an toàn thực phẩm để giới thiệu. Vào năm vừa rồi, năm 2018, thì cũng rất là vui là chúng tôi đã trực tiếp đã đưa được 5 cái sản phẩm của Yên Bái vào siêu thị, hệ thống siêu thị Bixi Hà Nội, trong đó là có miến đào xay phiên, có măng khô, có thịt sấy của Nghĩa Lộ, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, thế và quả cam của Văn Trấn.
Những giải pháp mà tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai đã định hướng giúp các địa phương hình thành vùng chuyên canh có quy mô và phương pháp canh tác hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, sản lượng các sản phẩm nông sản. Đồng thời, với những bước đi tăng cường quảng bá, liên kết bốn nhà đã giúp các mặt hàng nông sản chủ lực có thế mạnh ở địa phương trong tỉnh tiếp cận với các thị trường lớn.
Quý vị vừa nghe phần 1 của phóng sự xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản Yên Bái khó hay dễ do phóng viên Thương Huyền, Thu Hòa, Hải Sơn thực hiện. Phần 2 của phóng sự sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tiếp theo.
bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngô, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta sâu sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu kia sáng.
Quý vị và các bạn, với nhiệm vụ chính là quản lý hộ khẩu, cấp và quản lý chứng minh thư nhân dân, quản lý vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý con dấu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm qua, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm. Ghi nhận của phóng viên Hoài Giang Hữu Minh.
Trung bình mỗi ngày có khoảng 70 đến 80 lượt công dân đến làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân tại đội cấp chứng minh nhân dân thuộc phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đến đây mọi công dân đều được các cán bộ chiến sĩ tận tình hướng dẫn các bước làm thủ tục nhanh gọn. Đặc biệt, đối với người cao tuổi hay học sinh, sinh viên còn được ưu tiên thực hiện trước hoặc làm tại nhà. Chính vì thế mà nhiều người dân cảm thấy rất yên tâm và hài lòng. Anh Sùng A Măng, thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Các chị chiến sĩ ở đây thì tiếp đón dân chúng tôi rất là chào đón rất là tử tế. Và cái nào mà mình không hiểu hướng dẫn luôn. Và theo ý của em thì như thế thì cũng tất cả dân ai xuống là mà đều làm như thế thì cũng là một cái tốt.
Ngoài việc cấp chứng minh nhân dân tại điểm thường trực, lực lượng quản lý hành chính còn cử cán bộ trực tiếp đến các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, các khu vực bị thiên tai để cấp đổi chứng minh nhân dân miễn phí. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận làm thủ tục cấp trên 32.500 chứng minh nhân dân, phát hiện và xử phạt 12 trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật, khai man, giả mạo, cháo người làm chứng minh nhân dân. Trung tá Hà Thị Mai Hương, đội chứng minh cư trú, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an Yên Bái cho biết.
Chúng tôi trên tinh thần là cán bộ cấp chứng minh tại điểm thường trực thì với thái độ luôn là tận tình giúp đỡ nhân dân. Đối với trường hợp những ở xa, các cụ già yếu đã đến đây thì chúng tôi cũng tận tình giúp đỡ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì chúng tôi hướng dẫn nhân dân là kê khai. Quá trình đối với những hồ sơ điều chỉnh nhiều tuổi thì chúng tôi hướng dẫn viết tờ khai. Chúng tôi tiếp nhận gồm có sổ khẩu, có đơn và hướng dẫn nhân dân là viết bản tường trình. Chúng tôi tiếp nhận hồ sơ trên tinh thần phục vụ nhân dân với thái độ rất là niềm nở, hướng dẫn nhân dân tận tình và chu đáo.
Song song với cấp quản lý chứng minh nhân dân, lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh còn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và du lịch, đảm bảo thường trực 24/24 giờ trong ngày, tiếp nhận và xử lý kịp thời đúng quy trình các tin báo, tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự công cộng. Ngay trong 6 tháng đầu năm 2019, qua tuần tra kiểm soát đã kịp thời phát hiện và xử lý gần 670 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền trên 107 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước.
Trung tá Phạm Phú Hà,
Phó đội trưởng đội cảnh sát trật tự 113, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát 113 công an tỉnh Yên Bái thường tổ chức thường trực 24/24 giờ tại tổng đài cảnh sát 113 là thường xuyên tiếp nhận các thông tin, tin báo của người dân về tội phạm, về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và kịp thời xử lý theo đúng quy định. Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát trật tự 113 còn tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện giáp danh như là Yên Bình, Trấn Yên để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như là trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi tập trung vào xử lý các vụ việc xảy ra mà liên quan đến an ninh trật tự phức tạp, đông người.
Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thời gian qua lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp hàng trăm khẩu súng tự chế, nòng súng tự chế, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đấu tranh làm rõ 14 vụ với 22 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán vận chuyển pháo trái phép, thu giữ gần 130 kg pháo các loại. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vũ trang và tổ chức các đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh. Trung tá Lê Văn Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái nói:
Trong thời gian tới thì để tiếp tục hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu giúp ban giám đốc chỉ đạo các đơn vị trong công an toàn tỉnh tiến hành thu thập số phiếu thông tin dân cư phát sinh, thế và chỉ đạo tiếp tục củng cố cái tàng thư hồ sơ hộ khẩu ở tại công an các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ cho cái công tác quản lý của ngành cũng như là phục vụ công tác quản lý hộ khẩu.
Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Bái đã góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường trung cấp luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp: trường trung cấp luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ: Học viện Tư pháp. Đối tượng: người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Thời gian đào tạo: 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo: các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: phòng đào tạo và công tác học sinh trường trung cấp luật Tây Bắc, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123789919, 02128546789, di động: 0975366172, 0975305042. Website: www.tbaclaw.edu.vn. Email: tcltba@mog.gov.vn.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe gà 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.